Thưa quý ông bà anh chị em, trong nền âm nhạc Việt Nam có một nghệ sĩ rất là tài ba mà nhiều người chúng tôi biết, đó là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ông có một bài hát tôi không biết nhiều, nhưng mà tôi nghe một bài hát người ta thường hát có một câu rằng: sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Đúng vậy. Hầu như nhiều người nghe câu này thì bảo yes, sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Và nếu vậy thì thờ phượng Chúa thì càng có ngàn lần hơn có một tấm lòng dành cho Chúa. Tôi tạm đặt tựa đề của bài giảng tôi trong buổi sáng hôm nay, đó là thờ phượng Chúa với cả tấm lòng. Bởi vì đôi khi chúng ta có nhiều hành động thờ phượng. Chúng ta có thể giữ lễ nghi thờ phượng, nhưng đôi khi chúng ta không có cái tấm lòng trong sự thờ phượng. Thi Thiên 84 mà chúng ta vừa đọc qua với nhau nói về một tấm lòng thờ phượng làm cho một người có thể có những kinh nghiệm phước hạnh. Nhưng sự thờ phượng đó phải bắt đầu từ một tấm lòng khao khát. Tất cả chúng ta đều biết mỗi sáng Chủ nhật như thế này thì hàng triệu triệu người đi nhà thờ. Hàng triệu triệu người trên thế giới, ở trên nước Mỹ và chung quanh chúng ta tại đây đi nhà thờ. Và rất là nhiều người đến nhà thờ vì nhiều lý do khác nhau. Có nhiều người đến nhà thờ đúng giờ, hát, cầu nguyện, đọc kinh thánh, dâng hiến và làm tất cả mọi sự như là một người làm trong nhà thờ, nhưng không thực sự thờ phượng Chúa nếu tấm lòng của chúng ta không ngưỡng vọng về Chúa. Chúng ta không dành cho Chúa và chúng ta không khao khát Chúa. Trên thế giới này vẫn còn hàng triệu người đến nhà thờ hoặc làm nhiều việc, nhưng điều đó chỉ là vì một cái nhu cầu, vì một cái lý do, một gì điều gì đó hơn chính mình Chúa trên đời sống của lòng họ. Cho nên đôi khi chúng ta đến nhà thờ, ngồi tại đây và làm nhiều việc ở trong ban hát, ở trong ban thờ phượng, trong công việc trong nhà thờ, những điều mà chúng ta nghĩ rằng đó là tất cả những điều mà tôi có thể làm để thờ phượng Chúa. Nhưng nếu lòng của chúng ta không khao khát Chúa, không có một chỗ cho Ngài, thì tất cả những điều đó không phải là sự thờ phượng. Thực sự ra khi tôi nói điều đó với quý ông bà anh chị em, tôi không muốn làm cho những quý vị bắt đầu lẫn lộn, ngờ vực chính mình. Tôi không muốn làm này mọi người đó rằng nếu như vậy thì có phải tôi đi nhà thờ hay không, như vậy để làm gì, tôi có thờ phượng Chúa hay không, tôi thờ phượng làm gì. Thưa quý ông bà anh chị em, điều quan trọng mà tôi muốn nhắc cho quý vị và tôi trong buổi sáng hôm nay, đó là giữa những công việc của chúng ta, giữa những lễ nghi của chúng ta, cái tấm lòng là điều hết sức quan trọng khi một người đến thờ phượng Chúa. Cho nên điều mà tôi chia sẻ với quý vị để thấy là ở trong cái Thi Thiên 84, tác giả đã có một cái điều đó. Và thực ra ông dẫn trong tác giả, trong Thi Thiên 84 đó, ông dẫn từng bước một của đời sống của một người ở một cái mức độ mà khao khát Chúa bước lên như thế nào trong đời sống, phước hạnh ra làm sao. Thì chúng ta sẽ đi qua với nhau điều này. Ở trong câu số 1 của Thi Thiên 84, câu số 1 của Thi Thiên 84 chép như thế này. Tôi sẽ đọc câu số 1 rằng ông nói rằng: hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng thương thay. Bản dịch cũ thì để là đáng thương thay, nhưng mà đúng ra là đáng yêu thay, lovely. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú của Ngài đáng yêu thay. Một cái câu nói để ông bảo rằng ông nghĩ đến chỗ thờ phượng. Quý vị nghĩ là đây là con người bắt đầu nghĩ về Chúa, nghĩ đến chỗ thờ phượng, giống như chúng ta mỗi lần khi chúng ta đến nhà thờ nghĩ đến chỗ thờ phượng. Điều đó hoàn toàn không có gì sai. Cho nên mỗi buổi sáng mà chúng ta nghĩ rằng ngủ dậy trăn trở mình sáng ra Chủ nhật và chúng ta nghĩ đến sự chỗ thờ phượng, và là điều đó là một sự bắt đầu tốt. Tuy nhiên sự bắt đầu đó không thể là ở chỗ mà là chỉ chỗ thờ phượng. Nhưng câu số 2 là cái câu mà tác giả bắt đầu đụng lại chính mình, và ông nói như thế này: linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va, lòng vật thì tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Linh hồn tôi khao khát. Quý vị đọc lại điều thế này: linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn. Mong ước đến nỗi ham màu là một cách diễn tả rằng tôi có một cái điều sâu xa trong lòng tôi khát khao về Chúa, về hành lang, về nơi thờ phượng Đức Chúa Trời. Và câu số 2, phần sau của câu số 2 nói rằng lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Tức là nếu quý vị đọc cái đó sẽ thấy là cái gì mà nó cạn, nó khô cạn trong lòng không? Có cái gì đó mà nó cảm thấy có một cái thèm khát chính là Đức Chúa Trời. Đó là một sự khao khát. Khao khát thực sự là gì? Khao khát là cảm nhận sự trống vắng của chính mình và cần được đổ đầy. Khao khát tức là tôi không thể nào không có điều đó. Tôi không thể nào, nếu chúng ta khát nước chẳng hạn, tôi rất thèm nó như thế nào, tôi khát nó như thế nào. Tôi là một trong những cái kinh nghiệm của tôi, mỗi lần uống nước mà uống nước ngon đó, quý vị biết điều này không? Nếu quý vị muốn uống nước mà cảm thấy rằng thì nước lạnh bình thường, nước trong bình thường, nhưng mà muốn cho nó ngon đó là có hai cách. Cách thứ nhất để cho nó khát thì khát, nhưng mà cách đó bảo thì người ta bảo là không tốt. Thì cách thứ hai đó là mỗi tôi uống nước, tôi tưởng tượng có những lúc mà tôi khát, tôi thèm nó đó, thì tôi uống tôi cảm thấy nó có gì mà nó chảy vào trong cổ, nó lan vào trong bao tử của tôi, nó mát lạnh như vậy. Cái sự khao khát đó là một cái điều mà chúng ta cảm thấy có cái điều gì chúng ta thèm điều đó. Cho nên khi chúng ta khao khát Chúa là chúng ta nhận rằng chỉ có Chúa mới đổ đầy trong lòng của chúng ta. Khi chúng ta thờ phượng Chúa đó rằng tại đây tôi có thể làm được mọi sự, tôi có thể nhìn mọi người tôi làm được nhiều việc, nhưng điều quan trọng đó là chỉ có Chúa mới có thể làm cho lòng của tôi được thỏa mãn, được đổ đầy. Đó là cái sự khao khát mà một người khi đến thờ phượng Chúa phải có trong đời sống của chúng ta. Cho nên quý ông bà, anh chị em, cảm ơn Chúa là trong những ngày dịch bệnh vừa qua, có rất là nhiều người bỏ nhà thờ, bỏ Chúa. Tôi hiểu được rằng anh chị em vì một nhiều lý do, nhưng mà điều đó cho thấy được sự khao khát trong lòng của quý vị nó đã bắt đầu nó vơi cạn dần. Chúng ta thấy rằng có cũng được, không có cũng được. Và khi chúng ta nghĩ rằng có cũng được, không có cũng được, sự khao khát không có trong lòng của chúng ta nữa. Và lúc đó chúng ta quên hẳn cơn khát của mình đi. Những quý ông bà anh chị em ra mắt Chúa mỗi sáng Chúa Nhật tại nơi đây, cứ chúng ta thờ vượng Chúa. Dĩ nhiên điều tôi nói không phải là chỉ đến nhà thờ, nhưng mà điều tôi nói đến thế này là hãy có một cái sự ngưỡng vọng về Đức Chúa Trời rằng lòng của con sẽ không trọn vẹn, con không đổ đầy, con không cảm thấy mãn nguyện cho đến bao giờ Chúa thực sự đổ đầy trong lòng của chúng ta, trong sự trống vắng của chúng ta. Chúa Giêsu nói như thế này ở trong Giăng đoạn 4 câu 13, khi Chúa gặp người nữ ở bên bờ giếng Si-khe, thì Chúa nói về việc Chúa xin bà một miếng nước, thì bà bảo rằng ông có gạo thì ông lấy gì mà ông múc? Thì Chúa nói rằng ta cho mọi người một loại nước không khác nữa. Bởi vì rồi Chúa nói với bà thế này, đây là điều Chúa giải thích rằng phàm ai uống nước này còn khát mãi. Tức là có rất là nhiều điều, có những nhu cầu, có những khát thèm trong đời sống mà chúng ta như là uống nước biển vậy đó. Đối với nhiều người khi chúng ta không có tiền, chúng ta thiếu tiền, chúng ta nghĩ rằng khi tôi có tiền đó là tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc vân. Và khi chúng ta làm được tiền, chúng ta thấy rằng được ngàn không đủ, 10 ngàn không đủ, 100 ngàn không đủ, và chúng ta cảm thấy như là uống nước biển vậy đó. Tức là cái sự khao khát đó nó không bao giờ nó đổ đầy cho đến bao giờ. Và Chúa Giêsu nói rằng phàm ai uống nước này còn khát mãi, nhưng uống nước ta cho đó, thì đời sống người đó sẽ như một dòng nước tràn ra, lúc bấy giờ nó sẽ thay đổi đời sống một người. Cho nên sự khao khát Đức Chúa Trời là điều cần thiết cho chúng ta. Ở trong Thi Thiên 42 câu 1 và câu số 2, Kinh Thánh chép như thế này: Đức Chúa Trời ơi, đây là cái lời kêu vang của một người xa nơi thờ phượng. Ông thèm khát trong sự thờ phượng. Và dĩ nhiên cái thèm khát không phải là đến nơi thờ phượng, mà những thèm khát chính Chúa. Ông nói như thế này: Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Tại sao con nai cái con nai được không khác sao? Thực sự ra người ta bảo rằng khi mà con nai cái đó, mà khi mà nó có thai đó, nó có bầu đó, nó có chữa đó, thực ra thì cái nhu cầu trong cơ thể nó rất là lớn. Cho nên cái việc mà khát nước của nó lớn hơn cả một cách bình thường. Cho nên con nai cái nó khao khát, thèm khát khát nước như là Đức Chúa Trời. Và câu số 2 ông nói tiếp như thế này: linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi sẽ ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào. Ông không được đến được thờ phượng Chúa, nhưng mà ông nghĩ về nơi thờ phượng Chúa, ông nghĩ về Chúa và ông khát khao Chúa một cách sâu xa như vậy. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, khi chúng ta khao khát Chúa là chúng ta xem Ngài là lý do, là động cơ, là mục đích chúng ta thờ phượng Chúa. Nghĩa là không có Chúa thăm viếng, không có Chúa đụng chạm trên đời sống của chúng ta, nó chỉ là tôn giáo, nó chỉ là một sự khô hạn, nó mất sự đầy trọn, và chúng ta không cảm thấy thỏa nguyện khi chúng ta đến nhà thờ. Giờ này xin Đức Chúa Trời ngài giúp cho tôi với quý ông bà, anh chị em hãy tự hỏi rằng điều gì thúc đẩy tôi đến thờ phượng Chúa? Có phải là tôi thèm Chúa như là một cái điều cần thiết trong đời sống, trong linh hồn tôi không? Đôi khi chúng ta không nghĩ đến điều đó sâu xa. Vì vậy cho nên trong buổi sáng hôm nay tại đây và những ngày còn lại trong năm, tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em sẽ sửa lòng mình một chút xíu rằng mỗi lần chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời ở nhà riêng một mình chúng ta với Chúa, nếu chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời ở nhà thờ với dân sự của Đức Chúa Trời, chúng ta cảm thấy rằng tôi thèm khát Chúa, phải là Đức Chúa Trời đổ đầy trên đời sống của tôi. Ở trong Tin Lành Mác đoạn 12 câu 30, đó là điều Chúa Giêsu dạy rằng, đã nghe đó rằng ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, mà hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Tức là cái chữ mà hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức, tức là tất cả sự khao khát ở trong chúng ta nó phải được đổ đầy Chúa. Cho nên lòng của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, hãy dặn lòng của chúng ta, mỗi con cái Chúa, hãy dặn lòng mình khao khát Chúa trên đời sống của chúng ta. Hãy làm mọi sự việc về thờ phượng. Chúng ta làm có thể được những chương trình, những sắp đặt, tất cả những điều đấy, hãy làm với tất cả điều đó. Nhưng trên hết tất cả mọi sự, hãy khao khát Chúa, hãy mong đợi chính Chúa. Một trong những điều chúng ta thường gặp phải, hầu hết những người lĩnh sinh hoạt trong nhà thờ lâu năm làm việc, chúng ta bị rằng sợ nó bị làm thế nào cho cái chương trình nó đầy trọn, nó trọn vẹn từ đầu đến cuối và tất cả những điều đó đều tốt. Và đôi khi chúng ta nghĩ đến chương trình nhiều hơn chính Chúa. Chúng ta cố gắng làm cho chương trình nó đầy trọn, mọi người ra về thấy từ đầu đến cuối nó smooth. Nhưng mà chúng ta quên một điều rằng Chúa mới là quan trọng chứ không phải chương trình. Chương trình là quan trọng nhưng chương trình nó không quan trọng bằng Chúa. Và chúng ta muốn rằng những người đến nhà thờ, anh chị em đến nhà thờ họ vui, họ đến mà rồi họ ra về, họ lưu luyến với nhà thờ và làm vui lòng anh chị em chúng ta đến nhà thờ, đó là điều tốt. Nhưng mà nó không phải là tất cả, đó là điều quý trọng nhất. Cho nên tất cả mọi sự khi chúng ta đến thờ phượng Chúa, khi chúng ta hát, khi chúng ta ngồi lắng nghe, khi chúng ta thờ phượng Chúa, hãy có một chỗ cho Chúa trong lòng, trong đời sống của chúng ta, quý ông bà anh chị em. Và đó là cái cách mà tác giả Thi Thiên trong câu 1 câu 2 nói rằng linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn về hành lang trong nhà Đức Chúa Trời. Ông thèm cái chỗ nhóm mà ông nói điều đó không đủ. Ông nói rằng lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Có một cái gì đó nó thổn thức, nó bỏng cháy, nó sâu xa trong lòng một người đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em một lần nữa rằng hãy dặn lòng mình rằng tôi phải khát khao Chúa, tôi phải thèm muốn Ngài, tôi phải mong đợi sự đổ đầy của Chúa trên đời sống của tôi như vậy. Cho nên câu hỏi của tôi với quý ông bà anh chị em đó là quý ông bà anh chị em có khát khao Chúa như vậy không? Có mong đợi Chúa như vậy mỗi chúng ta lần chúng ta ra mắt Chúa không? Ôi xin Đức Chúa Trời ngày cáo trách chúng ta, nhắc nhở chúng ta, làm ơn cho chúng ta. Và bao giờ Kinh Thánh nói rằng bao giờ mà chúng ta có một cái khát khao đó trong đời sống của chúng ta, nó sẽ dẫn đến chúng ta những kinh nghiệm xa hơn với Chúa. Và điều thứ hai mà chúng ta sẽ thấy đó là khi một người khao khát Chúa như vậy đó, ở trong cái cách giải diễn giải của tác giả Thi Thiên 84 rồi đó, phần sau đó cho thấy rằng khi một người có tấm lòng khao khát Chúa rồi đó, người đó sẽ có tấm lòng tìm kiếm Chúa. Đó là điều thứ hai chúng ta học với nhau. Ở trong câu số 3, trong câu số 3 tác giả nói với Chúa, ông nói về tấm lòng mình khát khao Chúa. Và bây giờ đó, cái phần câu số 3 đã bắt đầu, ông nhìn xa hơn vào nơi Chúa ngự và bàn thờ. Dĩ nhiên không phải là cái chỗ này, nhưng mà nơi Đức Chúa Trời ngự. Dĩ nhiên ở trong cái bối cảnh của bây giờ đó, cái tác giả Thi Thiên thì ở trong đền thờ ở Do Thái, và nơi Đức Chúa Trời ngự là nơi chí thánh. Và ông nghĩ đến hình dung tại nơi đó có gì. Và đây là điều ông nói ở trong câu số 3 rằng hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở và con chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó. Tức là gì quý vị? Tức là bàn thờ của Chúa. Tức là ông hình dung rằng ông nhìn sâu xa hơn nơi mà Đức Chúa Trời ngự. Tại đó có những con chim sẻ, tại đó có những chim én. Quý vị biết chim sẻ, chim én lúc bấy giờ nó chẳng giá trị gì hết á. Ở trong Matthew tôi trích vài câu Kinh Thánh, quý vị thấy thế này. Đây là điều Chúa Giêsu khi dạy về đó. Chúa Giêsu nói thế này, trong Matthew đoạn 9 câu 29 thì nói rằng con hai con chim sẻ giá từng bị bán một đồng tiền sao? Tức là con có 50 sen à. Đúng không? Tức là hai con một đồng thì nó có 50 sen. Ở trong Luca đoạn 12 đó là for sale. Hai chim sẻ là for sale, là người ta há chẳng bán 5 con chim giá 2 đồng tức là for sale gì nữa. Nếu quý vị mua 2 con là 4 đồng nha quý vị. À, xin lỗi, mua 2 đồng 4 con. Nhưng mà đàn này thì nếu mà mua sỉ là mua nhiều hơn là for sale thêm được 1 con nữa. Cái này là bonus đó. Tức là những cái câu Kinh Thánh nó cho thấy thế này quý ông bà anh chị em rằng những con chim sẻ nó chẳng đáng giá gì hết. Thế nhưng tại bàn thờ của Đức Chúa Trời chúng tìm được một sự an toàn và thỏa nguyện. Trở lại với câu số 3 chúng ta sẽ thấy điều đó. Cho nên cái câu số 4 đó, câu số 3 nói như vậy và câu số 4 nói thế này: phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ khen ngợi Chúa họ không ngớt. Tức là người ở nấp ở trong nơi ngự của Đức Chúa Trời đó, người đó sẽ được phước, sẽ được an toàn, người đó sẽ được thỏa nguyện. Cái kinh nghiệm tuyệt vời khi thờ phượng Chúa với cả tấm lòng đó là một người sẽ được bình an, sẽ được thỏa nguyện. Thực sự thì bình an thỏa nguyện nó không do hoàn cảnh. Chúng ta biết đó là chúng ta nghĩ rằng nếu mà hoàn cảnh tốt á, thì chúng ta sẽ thấy bình an hơn. Nhưng mà có cái mối liên hệ với Chúa đó thì chúng ta sẽ thấy bình an của chúng ta là đổ đầy. Thực ra mấy con chim sẻ, mấy con chim én kia nó bị thiên hạ bắt dễ dàng. Nó có thể chết trước sau. Nhưng mà ở tại nơi đó, đó tác giả muốn nhìn thấy cái hình ảnh đó, ước gì tôi giống như nó vậy đó. Tôi nương náu mình nơi Chúa và tôi được bình an thỏa nguyện như vậy. Chúa là nơi chúng ta nương náu. Cho nên những ngày nó đang sống như thế này, tôi trở lại với cái việc mà chúng ta thường nói là chúng ta đi những ngày này thì Omicron nó là một trong những cái biến thể nó dễ lây vô cùng. Nhìn chỗ nào cũng thấy Covid đấy đó. Mấy năm rồi bây giờ đến giờ này nó nghe nó càng dễ lan hơn. Như tôi nói từ đầu với quyền bản trên, đi một làn sóng chảy qua cả thế giới, bây giờ thì nó ta qua nước Mỹ, rồi đi đâu cũng cho tổng thấy Covid, đi chợ cũng thấy Covid, đi đến chỗ làm cũng thấy Covid. Chợ thì mình không quen biết nhiều, cho nên mấy người trong đó cũng có người bị Covid. Nếu quý vị đi làm đó, có nhiều người đi làm bảo rằng ở chỗ làm tôi nhiều người bị lắm hồi xưa. Hôm qua có một anh em gọi tôi nói rằng ở chỗ làm của tôi nhiều là người lắm mà tôi không biết làm sao bây giờ. Thì ở chỗ làm cũng có, chỗ nhà cũng có, và tệ hơn chúng ta đến nhà thờ chúng ta cũng thấy Covid luôn. Quý vị có được đó không? Bây giờ chúng ta thấy nhà thờ có Covid, lúc bây giờ chúng ta cảm thấy bắt đầu ngai ngại rồi. Có những lúc chúng ta rất là hoang mang, với những lúc trong những hoàn cảnh như vậy thì chúng ta nương náu ở chỗ nào? Hãy học những con chim sẻ quý ông bà anh chị em. Hãy học những con chim sẻ. Hãy học những cái ở trong nhà của Chúa, nương mau náu mình để sự ngự của Chúa đó. Hãy đọc lại câu số 3. Đọc lại câu số 3 một lần nữa. Quý vị nhìn lại câu số 3 của mình, quý vị sẽ thấy đây là cái điều rất là quý mà chúng ta có thể thấy được. Câu số 3 chép như thế này: hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân là vua tôi và là Đức Chúa Trời của tôi. Ông nói rồi, Chúa ơi, cũng nhìn thấy trong bàn thờ Chúa đó, nơi Chúa ngự đó, những con chim sẻ nó tìm được một nơi ở, con chim én nó tìm một chỗ để đẻ ở trong bàn thờ của Chúa đó. Khi chúng ta nhìn lại cái câu số 3 đó, chúng ta sẽ thấy rằng không chỉ bình an, những con chim sẻ nó không chỉ bình an mà tại đó quý vị thấy nó làm gì đó, nó đẻ, nó phát triển. Nhiều người nghĩ rằng phải khôn khéo, phải giỏi giang lắm mới tìm được sự bình an thỏa nguyện. Nhưng nếu con chim sẻ mà có thể như lời Chúa Giê-xu nói rằng nó chẳng đáng giá gì hết mà nó có thể tìm được sự bình an trong sự nương náu của Chúa, thì chúng ta, những con cái của Đức Chúa Trời, quý trọng hơn chim sẻ ngàn hàng, hàng ngàn, hàng vạn lần, hàng triệu lần. Cho nên có thể quý ông bà anh chị em hỏi rằng làm thế nào để có thể được nó như đó. Và cái chữ chìa khóa mà chúng ta trở lại với cái câu số 3 đó, quý vị thấy cái chữ chìa khóa của nó là gì? Nó tìm. Nó tìm tức là khao khát là một cảm thức của tâm hồn của chúng ta về cái sự trống không cần phải đổ đầy. Nhưng mà tìm kiếm là một hành động từ trong ý thức của chúng ta. Tìm kiếm tức là một cái điều gì mà tôi biết rằng điều đó cần thiết và tôi phải do something, tôi phải làm một cái điều gì đó. Và đó là sự tìm kiếm mà chúng ta phải, cái cách của những con chim này làm. Cho nên chúng ta không chỉ mong ước, quý ông bà anh chị em, chúng ta mong ước được bình an, thỏa nguyện trong Chúa, ở trong Chúa là điều đó là đúng, là tốt. Nhưng mà chúng ta phải tìm kiếm Chúa với cả tấm lòng nữa. Ở trong Jeremy đoạn 29 câu số 13, tác giả nói như thế này trong Jeremy đoạn 29 câu 13 rằng: các ngươi tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Tôi đọc lại câu đó. Có lẽ nhiều người chúng ta nghe câu này rằng Chúa nói rằng các ngươi tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Đôi khi chúng ta để đời sống của chúng ta nó neutral. Khi chúng ta đến thờ phượng Chúa, chúng ta neutral, thử coi thử có gì nó đến, có gì nó đi thì nó đi. Nhưng mà cái việc mà chúng ta lắng nghe lời Chúa đó quý vị, nó phải tùy thuộc vào cái đáp ứng, cái hưởng ứng tích cực của chúng ta. Trong Esai đoạn 6, khi Đức Chúa Trời kêu gọi, nếu quý vị nhớ Esai đoạn 6 mà tiên tri Esai chép lại, người ta bảo rằng đó là lúc Đức Chúa Trời kêu gọi Esai. Tôi đọc lại ở trong Esai đoạn 6. Người ta bảo rằng đó là Đức Chúa Trời kêu gọi Esai, cho nên Esai đáp lại lời của Đức Chúa Trời rằng có tôi đây, xin hãy sai tôi. Nhưng không phải như vậy, Đức Chúa Trời không kêu gọi Esai một cách cụ thể. Tôi đọc câu số này. Ở trong câu số Esai đoạn 6 câu số 8, đây là lời Esai chép lại. Đoạn tôi nghe tiếng phán rằng, tiếng Chúa phán rằng, ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta. Câu đó không phải chỉ Chúa nhắm vào Esai, hoặc là at least Chúa nói trực tiếp và bảo Esai. Đó là câu nói mà chúng ta thấy rằng Chúa nói chung cho tất cả mọi người. Cái câu đó chỉ nói rằng ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta. Không phải là một cá nhân nào đó, không phải là một tiên tri Esai. Nhưng ở trong cái sở dĩ Esai có thể đáp là rằng có tôi đây, xin hãy sai tôi, là tại vì Esai đó lắng nghe tiếng Chúa nói với mình. Cho nên khi mà chúng ta nghe một bài giảng, chúng ta đọc một đoạn kinh thánh, chúng ta đọc một cuốn sách, một cái cơ hội nào mà lời Chúa đến chúng ta, vấn đề đó là nói với tất cả mọi người. Buổi sáng hôm nay tôi giảng dành cho tất cả mọi người, nhưng sự đáp ứng đó tùy thuộc vào cá nhân đó có nghe hay không. Người đó có nói rằng có con đây, xin hãy ra con, là người đó chú ý đến lời phán đó của Chúa. Cho nên sự tìm kiếm là khi chúng ta để ý đến, chúng ta lắng nghe đến, chúng ta không rút trong túi ra cái phone, chúng ta bấm người này người khác khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời. Và đó là điều mà chúng ta một sự tìm kiếm Chúa. Cho nên chúng ta chỉ có thể tìm kiếm Đức Chúa Trời, chúng ta kinh nghiệm được Chúa Trời, chúng ta lắng nghe được Đức Chúa Trời khi lòng của chúng ta chuẩn bị, chúng ta tìm kiếm Chúa. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, hãy để tâm tìm kiếm Chúa. Khi chúng ta hát chẳng hạn, khi chúng ta hát, khi ban hướng dẫn trên này hát, hướng dẫn chúng ta hát, người ta bảo rằng đây là một trong những cơ hội tốt nhất khi chúng ta mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Chúng ta sống, chúng ta nói điều gì đều khác nhau, gia đình hoàn cảnh khác nhau. Và tại đây trong cái lúc hát đó, đây là một cái lúc hết sức đặc biệt, hát và đọc kinh thánh chung đó. Đó là cái lúc mà hàng chục, hàng trăm người, nếu một cái hội thánh nào đông hàng ngàn người cùng hát một lời, nói một lời, đọc một lời, đó là lúc mà hợp là một. Cho nên trong những cơ hội như vậy, khi chúng ta hát những lời đó đó, thì phải đặt ra là Chúa có thì thầm điều nào đó cho tôi hay không? Hay là tôi chỉ hát theo thôi? Hay là nghĩ rằng, ồ mình tới nhà thờ họ hát, mình hát theo. Điều đó là đúng vậy, nhưng mà nó vượt xa như vậy khi chúng ta hát. Và rất có thể có những lời đó nó động lại trong lòng của chúng ta. Cho nên hãy tìm kiếm, hãy mở mắt, hãy để ý trong những lời chúng ta hát, những lời chúng ta nói. Khi chúng ta nghe giảng chẳng hạn, Chúa nói gì với chúng ta? Cho nên cái sự đáp ứng của cá nhân đó tùy là cái lời Chúa một lần nữa trong hình ảnh của Esai là lời Chúa phát ra cho tất cả mọi người. Nhưng ai đó là người tìm kiếm Chúa, chú ý, lắng nghe, nhận điều đó cho mình, thì đó là cái lúc mà một con người tìm kiếm lời của Chúa. Cho nên cầu nguyện tấm thế này quý ông bà, anh chị em, làm thế nào mà quý vị đến thờ phượng Chúa tại nơi đây, mỗi lần ra mắt thờ phượng Chúa, chúng ta không ra về một cách trống vắng. Mà khách tới đây như thế nào ra về cũng như vậy. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa, mỗi lần chúng ta đến thờ phượng Chúa, chúng ta ra về những kinh nghiệm của con chim nhỏ chẳng đáng vài đồng xu. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa vì được đổ đầy trên đời sống của chúng ta. Cho nên tôi cầu nguyện rằng xin Đức Chúa Trời ngài đem quý ông bạn chém đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Những điều quan trọng không phải là chỗ đó mà thôi, nhưng mà tại đây khi chúng ta nghe lời Đức Chúa Trời, chúng ta ra về, chúng ta cảm thấy là mình được đổ đầy, mình nhận được một điều gì đó, một cái điều gì đó trong đời sống của chúng ta mà nó nuôi sống chúng ta mỗi ngày, và chúng ta có thể tiếp tục sống ngoài đời kia. Và khi chúng ta trở lại tuần sau, chúng ta là tiếp tục được đổ đầy. Và đó là điều quan trọng. Có rất nhiều khi anh em đến đây mà mình đến đây khô hạn, mình về cũng khô hạn. Vì vậy cho nên chúng ta không cảm thấy rằng chúng ta cần trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho nên tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em con cái Chúa, hãy khao khát Chúa, hãy mong đợi Chúa, hãy để tâm tìm kiếm Chúa khi chúng ta thờ phượng ngài. Anh chị em sẽ thấy rằng sự thờ phượng nó không chỉ là thói quen, nó không chỉ là nghi lễ, mà là một cái cơ hội mà chúng ta có thể chìm ngập trong lời của Đức Chúa Trời, trong Chúa. Vậy vì vậy cho nên sự bình an và thỏa nguyện của Chúa sẽ đổ trên đời sống của chúng ta như cách mà những con chim sẻ, con chim én ngày xưa nó nấp mình vào bàn thờ của Đức Chúa Trời. Cho nên câu hỏi đó là anh chị em đến thờ phượng Chúa, hãy đặt rồi, tôi đến thờ phượng Chúa tôi có rắp tâm tìm kiếm Chúa hay không? Tôi có khát khao, tôi có thèm một điều gì đó khi tôi đến nhà của Đức Chúa Trời, khi tôi ra mắt Chúa để thờ phượng Chúa hay không? Và tấm lòng thờ phượng Chúa đó sẽ được đổ đầy, mà chúng ta sẽ trở nên nguồn phước. Cách mà tác giả Thi Thiên 84 hướng dẫn chúng ta như thế này là hãy trở nên nguồn phước. Câu chuyện của chúng ta hoặc là cái bài học của chúng ta dạy là từ khao khát Chúa nó khiến cho một người tìm kiếm Chúa, và từ sự tìm kiếm Chúa đó nó dẫn con người đến phước hạnh. Trong cái tiến trình mà tác giả Thi Thiên 84 nói như vậy, cho nên sau khi ông nói rằng tôi quan sát những con chim kia, nó được ở trong bàn thờ Chúa, nó phước hạnh, và nó rằng phước cho người nào ở trong nhà của Chúa và thờ phượng Đức Chúa Trời như vậy, họ sẽ nghe người khen Chúa không ngớt. Và sau đó câu 7, câu 6, xin lỗi, câu 5, câu 6, câu 7, đây là điều mà tác giả nói như thế này. Câu số 5 rằng phước cho người nào được sức lực trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Sion. Đương khi qua trũng khóc lóc, họ làm cho trũng ấy trở nên nơi có mạch, mưa sớm cũng phủ phước trên nó, họ đi tới sức lực lần lần thêm, ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Sion. Nếu quý vị đọc là ba câu đó đó, thì đó là cái đỉnh cao của một đời sống mà khi chúng ta được phước. Tức là tôi ước ao làm thế nào mà khi thờ phượng Đức Chúa Trời, và đây là cái kết quả của sự thờ phượng Đức Chúa Trời đó, rằng tôi thờ phượng Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy là tôi được thêm sức lực ở trong Chúa. Tôi bắt đầu tiếp tục đi tới phía trước, và tôi đi qua trũng khóc lóc, thiên hạ khóc lóc, tôi lại tại đó có phước hạnh. Và câu số 7, tôi họ đi tới sức lực lần lần thêm, ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Sion. Họ đi tới sức lực lần lần thêm. Thực sự ra tôi không biết điều này nó như thế nào về cái đời sống physical. Tôi trong một khoảng chừng một vài năm qua, hơn năm qua, thì bác sĩ warning tôi về cái mình là mỡ là đường gì ở trong máu tôi đó. Bởi vì warning như vậy, bác sĩ bảo tôi là phải tập thể dục. Vì vậy cho nên tôi tìm cách tập thể dục. Một trong những cách tập thể dục nó tiện là đi bộ. Nhưng mà càng đi đó, nó không cần nhanh. Càng đi thì nó càng mệt, càng đi thì nó càng chậm lại. Mà ở trong này thì bảo rằng họ đi tới sức lực lần lần thêm. Thế thì cái việc mà tập thể dục của tôi đó, nó làm cho cơ thể của tôi nó yếu hơn. Nhưng mà nếu trong trường hợp tôi được nạp năng lượng thì tôi đi nhanh hơn. Và trong trường hợp này thì khi mà tác giả nói về cái đời sống thuộc linh đó là nếu chúng ta thờ phượng Chúa, cái năng lượng nó sẽ nạp vào trong đời sống của chúng ta. Và ông nói rằng chúng ta đi tới sức lực lần thêm. Và cái câu cuối cùng đó là ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Sion. Ra mắt Đức Chúa Trời tại Sion là một cái khái niệm rằng chúng ta hướng về phía trước, và tại đó Đức Chúa Trời hài lòng chúng ta, Đức Chúa Trời đợi chờ đợi, Đức Chúa Trời mong đợi chúng ta từ phía trước. Và một người thờ phượng Đức Chúa Trời là một người hướng về phía trước, và tại đó chúng ta sẽ tiếp xúc Đức Chúa Trời của chúng ta. Nhưng mà đây là cái điều mà tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em, lớn hơn cái kinh nghiệm phước hạnh của cá nhân chúng ta, là trong khi chúng ta nếm cái phước hạnh trên đường đi về phía trước đó, thì chúng ta trở nên nguồn phước cho người khác. Ở trong những câu chân thánh chúng ta vừa đọc, ở trong câu số 6, nếu quý vị đọc lại câu số 6, nếu có kinh thánh đó, thì hãy làm dấu cái câu đó. Ở đây không còn kêu than nữa, không còn khóc lóc nữa, nhưng mà ở trong cái câu đó chép như tên này: đương khi đi qua trũng khóc lóc, họ, tức là những người mà thờ phượng Đức Chúa Trời, hướng về được Đức Chúa Trời ban phước đó, họ làm cho trũng ấy trở nên nơi có mạch, mưa sớm cũng phủ phước trên nó. Đọc lại quý vị thấy thì đang khi đi qua trũng khóc lóc, họ làm sao? Họ khóc theo không? No, họ đi qua cái trũng khóc lóc, tức là nơi đó đầy những sự than khổ, thì họ than khổ theo không? Một trong những cái điều mà chúng ta thường bị đó là mình ngồi lại một đám người với nhiều người bắt đầu than, rồi mình cũng có kiếm cái để mình than, right? Thấy họ có cái điều gì buồn buồn, mình nói ôi tôi cũng buồn cái điều khác. Nhưng mà ở trong cái trường hợp này đó là người đó đường theo Chúa, nó giống như một, có những cái lúc chúng ta đi bằng phẳng thế này, nhưng ở lấy chút những trũng chúng ta bước xuống như thế này, mà trũng bước xuống nó đã không một phải một mình mà rất là nhiều người khác. Và ở trong trường hợp đó, Kinh Thánh nói thế này, có nhiều người khóc trong cái trũng khóc lóc đó, thì tôi không khóc theo, mà tôi làm gì? Tôi trở nên làm cho trũng ấy làm gì? Trở nên nơi có mạch. Người có lòng hướng về Chúa là không phải chỉ hước phước hạnh cho mình, nhưng mà nó khi họ nơi họ đi qua đó, thì những người họ gặp đó cũng được phước. Các bạn cho em thấy điều đó không? Tôi đọc lại câu đó. Thế này, đương khi họ đi qua trũng khóc lóc, tức là đi qua những cái chỗ đau buồn, họ làm cho trũng ấy trở nên nơi có mạch. Tức là ở trong cái chỗ mà cạn cợt, một chỗ khô hạn như vậy, khi mà chúng ta bước tới nơi đó đó, thì tự nhiên đó là ở chỗ đó nó được nơi có mạch, tức là nước ở từ đó trào ra. Ở trong câu phần sau đó là nói rằng, và mưa sớm cũng phủ phước trên nó. Đây là điều quan trọng quý ông bà anh chị em. Khi chúng ta thờ phượng Chúa, khi chúng ta khao khát Chúa, khi chúng ta tìm kiếm Chúa rồi đó, thì đời sống của chúng ta bắt đầu nó sự thay đổi. Và thay đổi chúng ta chỉ vì chúng ta hưởng, nhưng mà đời sống của chúng ta nó sẽ trở nên phước cho người khác. Cho nên ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12, khi Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham, quý vị nhớ Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham, Chúa nói với ông thế này: ta sẽ ban phước cho ngươi, và ngươi thì, quý vị nhớ điều gì không, trở nên một nguồn phước. Tức là khi Đức Chúa Trời ban phước chúng ta, khi chúng ta đến thờ phượng Chúa, ở trong đời sống của chúng ta có phước hạnh Chúa, sức mạnh Chúa trong đời sống của chúng ta, điều đó nó bắt đầu lan tỏa ra cho người khác. Phước hạnh Đức Chúa Trời ban phước cho con cái Chúa không phải để chúng ta chỉ hưởng mà thôi, nhưng mà để cho người khác được hưởng nữa. Tôi quan sát và thấy lắm người ở trong cuộc sống của chúng ta dư thừa về vật chất, mà đôi khi tâm linh, đời sống tâm linh khô hạn đến nỗi cuộc sống trở nên ngặt ngòi một cách đáng tiếc. Phước hạnh thật phải như những người trên đường dẫn đến Sion nếm phước hạnh của Chúa ban, gieo rắc phước hạnh đó trên đường chúng ta đi, và cho những người khó khăn, những ngày đau buồn mà chúng ta gặp ở trong cuộc sống. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, khi tôi đọc điều này, học điều này, tôi muốn đặt câu hỏi ra cho tôi và quý ông bà anh chị em đó là: có ai được phước trên đường đời của chúng ta không? Trong cuộc sống của chúng ta đó, trong những ngày chúng ta đi về phía trước đó, trong những cái lúc mà đi qua những khó khăn đó, có người nào được phước bởi vì nhờ về chúng ta không? Và đó là cái thách thức quan trọng cho những người theo Chúa. Tuần qua có một người con cái Chúa trong hội thánh đưa cho tôi $100 và bảo rằng mục sư biết ở đâu bên Việt Nam, mục sư gửi về giúp bên Việt Nam. Và cứ Tết, tôi nghĩ rằng đây là tại vì Tết, tại vì tôi nhớ năm ngoái hình như người này cũng đưa cho tôi 100 như vậy, vậy tôi nghĩ đến Tết, vậy vì vậy cho nên tôi liên lạc với hội thánh của chỗ Thái Lan ở tại Ninh Thuận, mà nơi mà chúng ta bảo trợ. Tôi gửi về tại đó và tôi nói rằng hãy đem cái số tiền này giúp cho những người đang rất là khó nghèo ở tại chung quanh nơi mà thầy hầu vị Chúa. Và đó là việc rất là đơn sơ, rất bình thường. Có lẽ khá nhiều người chúng ta làm điều này, nhưng tại sao chúng ta làm điều đó? Chúng ta làm điều đó vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời ban phước cho tôi, cho nên tôi muốn qua được cuộc đời của tôi, phước hạnh nó lan tỏa đến những người khác. Và đó là một trong những cái kết quả của một đời sống, một tấm lòng thờ phượng Chúa. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, chiều nay trên đường về nhà, sáng mai khi quý ông bà anh chị em đến chỗ làm, tại đó có thể có những người đang ở trong những trũng khóc lóc vì hoàn cảnh gia đình. Có thể nhiều người đó khóc lóc vì bệnh tật, vì nợ nần, vì chán chường buồn bã, vì sự rạn nứt nào đó. Chung quanh chúng ta có những người đang ở trong trũng khóc lóc. Liệu khi chúng ta đến đó gặp họ, nói chuyện với họ, liên hệ với họ, chúng ta có thể biến cái trũng đó trở nên nơi có mạch hay không? Chúa muốn tại đó đời sống của chúng ta giống như là những cơn mưa đổ phước xuống cho những người khác. Cho nên hãy đừng sống cho chính mình nữa. Đừng nghĩ chính mình nhiều quá khi chúng ta quên được điều rằng Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta để chúng ta có thể là nguồn phước cho người khác. Và đó chính là phước hạnh. Cho nên quý ông bà anh chị em có muốn có một phước hạnh như vậy trên đời sống của chúng ta hay không? Trong những ngày mà cuộc sống có rất là nhiều bất trắc, có những điều xảy ra mà chúng ta cảm thấy không đoán trước được, lại là những cơ hội mà chúng ta phải thèm Chúa, mong đợi nơi Chúa, và Chúa mong đợi nơi chúng ta. Quý bạn chị em sẽ thấy cái câu chuyện của chúng ta đó là chúng ta mong đợi nơi Chúa, Chúa ơi con mong đợi Ngài, chính mình Ngài, và Chúa mong đợi nơi chúng ta đó là hãy làm, đem cái nguồn mạch, đem nguồn phước đến những người khác. Cho nên chúng ta tiếp tục mong đợi Chúa và đáp ứng điều Chúa mong đợi chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, hãy dặn lòng. Đó là cái điều mà tôi nói lại một lần nữa rằng hãy dặn lòng, hãy khao khát Chúa. Hãy dặn lòng tìm kiếm Chúa, vì khi Chúa ban phước, hãy sẵn lòng để giữa những trũng khóc lóc, chúng ta trở nên nguồn phước cho những người chung quanh chúng ta. Cho nên dù dịch bệnh, dù có những thách thức trong cuộc sống, hãy trong năm mới 2022, tôi vẫn thể nhắc lại điều này với quý ông bà, anh chị em một điều rằng xin Chúa giúp chúng ta để sự thờ phượng của chúng ta đến thờ phượng Chúa, nó không chỉ là nghi lễ, nó không phải là chỉ việc phải làm, nhưng nó là một cái cơ hội mà chúng ta mong đợi, khát khao sự đổ đầy của Chúa trên đời sống của chúng ta. Chúng ta mong đợi rằng tại nơi đó chúng ta tìm kiếm Chúa và chúng ta nghe Chúa nói riêng cho mình. Chúng ta cũng là mong rằng tại nơi đó, qua cái sự kinh nghiệm cá nhân của chúng ta mang phước hạnh về và chúng ta sẽ trở nên nguồn phước cho những người khác. Hãy sống một cuộc sống được phước, và điều đó chỉ có thể có khi chúng ta có một tấm lòng thờ phượng Chúa như tác giả Thi Thiên. Phần còn lại của Thi Thiên 84 là những câu kinh thánh ông cùng nguyện với Chúa, ông thiết tha về Chúa và ông nói rằng con tiếp tục bước đi trong đường lối của Chúa bởi vì Ngài ban phước. Cho nên ông nói rằng câu 12 rằng hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài. Tôi mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện rằng Chúa ơi, xin giúp con để con có thể khao khát Ngài. Con xin cho con kinh nghiệm sự đổ đầy của Chúa trong lòng con. Để chúng ta cầu nguyện, chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta ra về, chúng ta cảm thấy như là một sự đụng chạm, một sự gặp gỡ riêng của Chúa trên đời sống của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện.